Express.
Vào đại học từng là ước mơ, là nguyện vọng của nhiều phụ huynh cho con thoát nghèo. Tuy nhiên gần đây, số người từ chối đại học để học nghề, xuất khẩu lao động ngày càng nhiều.
Chuyện đại học thì bây giờ nó bị nham nhảm quá.
Cầm được bằng đại học thì em thấy không chắc chắn là sẽ có cái nghề cao á.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Học bạ có thể trúng tuyển nhiều trường, song Hồng Hạnh ở Lạng Sơn quyết bỏ ngang để đăng ký học nghề.
Chuyện đại học thì bây giờ nó bị nham nhảm quá. Nếu mà là một người học lực giỏi, thi vào những cái trường top thì sau người ta đi xin việc cái bằng nó vẫn là đẹp. Còn nếu gia đình xác định ngay từ ban đầu là không học được, mới chọn đi học nghề để đi làm, để có kinh nghiệm. Cái học phí của nó đang là 88 triệu trong vòng 2 năm, không tăng học phí. Và nguyên là cái tài liệu học tập hay là cái giáo trình các thứ là đều trong đấy hết. Mình tự đi cái con đường của mình vẫn là cái lựa chọn của mình và sự yêu thích của mình hơn là những người mà bị bắt học đại học và kiểu mua vui cho có để cho biết các thứ ấy. Và bây giờ nó nhan nhảm rồi mà, em thấy thế. Và nhiều người học cũng kiểu nản, nên năm thứ 3, thứ 4 là cũng hơi nản rồi.
Tương tự, Khánh Hảo ở Quảng Ninh cũng từ chối vào đại học dù đã nhận giấy báo trúng tuyển vào kỳ thi năm ngoái. Hảo chọn học tiếng Nhật để đi xuất khẩu lao động.
Em thấy lớp em có 30 người nhưng mà để tính trên đầu ngón tay đi học đại học chỉ có 2-3 bạn thôi. Nhiều bạn học tốt, các bạn cũng không chọn con đường đi học đại học. Hầu như là các bạn chọn để đi du học Hàn hoặc du học Nhật, hay là đi xuất khẩu Hàn hay là xuất khẩu Nhật. Em suy nghĩ chắc phải tầm mất mấy tháng. Lúc đấy em suy nghĩ như này là mình nên đi học đại học để sau này mình có một công việc tốt, đừng ngồi bàn giấy chị. Hay là mình phải chịu để mình đi làm thuê cho người ta để mình kiếm tiền. Nhưng về sau thì em cũng suy nghĩ nhiều. Vì hiện tại thì em đang học tiếng Nhật, cũng được đi kiếm tiền này, vừa được trải nghiệm này, và được sống ở cái môi trường gọi là nó tốt.
Nhận ra việc sở hữu tấm bằng không còn đảm bảo cơ hội việc làm, thăng tiến như thời bố mẹ mình, thậm chí còn bị coi rẻ nếu không phải vào được trường top, ngành hot, Hảo quả quyết chọn con đường xuất khẩu lao động.
Câu chuyện hai chị họ của em đi học đại học về bây giờ cũng xin vào bán ô tô thôi.
Xong là họ hàng em bảo lên này, cái bằng đại học của mày ấy, theo chuồng lợn, bây giờ chúng nó không đi học đại học ấy, chúng nó không nghề nghiệp, giờ chúng nó làm ông chủ. Như anh trai em hiện tại bây giờ, anh trai em mở quán tóc, mở hai cơ sở tóc, anh trai em cũng đã được làm ông chủ. Mà có khi còn kiếm nhiều tiền hơn là các bạn học đại học. Có thể một cái Tết thôi mà chủ tóc nó có thể kiếm vài trăm triệu là chuyện bình thường chị ạ. Nhưng học đại học ra đi làm việc thì được mang một cái danh gì đó là ngồi bàn giấy, mặc quần áo đẹp. Chứ còn đâu không bằng người ta đi học nghề đâu chị, đấy là bản thân em thấy như thế. Thì em cảm thấy là nếu bây giờ mình đi học đại học, mất một số tiền mấy trăm triệu của bố mẹ, mà trong cái đó ra trường mình không làm được cho bố mẹ cái gì thì sao? Không học đại học em cũng không sợ ai mà nhìn vào mình hay là gia đình mình mà đánh giá mình. Bây giờ nói chung em chỉ sống cho bố mẹ em thôi chị ạ. Em không hối hận về cái quyết định của em. Kể cả sau này sang bên Nhật, công việc của em nó không được như mình mong muốn, nó không là một đất nước màu hồng đi chăng nữa, thì em cũng không bao giờ hối hận cái điều mà em được sang Nhật. Tại vì là sang Nhật thì em thấy mình được học hỏi nhiều cái.
Hồng Hạnh, Khánh Hảo chỉ là hai trong số rất nhiều thí sinh từ chối cơ hội vào đại học. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay cả nước có khoảng 337.000 học sinh bỏ xét tuyển đại học, chiếm 31,5% trong tổng số hơn 1 triệu thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo số liệu Giáo dục Đại học Việt Nam từ năm 2013 đến năm 2021, quy mô đào tạo tăng, song số sinh viên tốt nghiệp ngày càng giảm. Đến năm 2021, số sinh viên tốt nghiệp giảm 39,3% so với năm 2017. Những năm gần đây, xu hướng thí sinh tham gia học nghề, đi xuất khẩu lao động, trực tiếp tham gia vào thị trường lao động ngày càng tăng, cho thấy nhận thức của học sinh đã thay đổi, không còn nhất nhất vào đại học bằng mọi giá. Theo số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tuyển sinh nghề năm 2022 đạt kết quả cao nhất trong 5 năm liền trước, với 2,48 triệu người tham gia học nghề. Năm 2023 ước đạt hơn 2,29 triệu người học nghề. Người trẻ đi xuất khẩu lao động cũng lập kỷ lục mới. Ước tính cả năm 2023, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khoảng 155.000 người, tăng 8,55% so với năm 2022. Đây cũng là mức cao nhất từ trước đến nay. Điển hình như tại Hà Tĩnh, nhiều trường trung học phổ thông ở huyện Can Lộc, Lộc Hà chỉ có 30% học sinh đăng ký học đại học, số còn lại đi xuất khẩu lao động. Việc này được cho là khá phổ biến ở nhiều địa phương trong cả nước. Trước đây, hầu hết mọi người đều quan niệm phải có tấm bằng đại học mới xin được việc tốt, lương cao. Nhưng thực tế đã chứng minh rất nhiều bạn trẻ đã từ bỏ để theo đuổi hướng đi khác. Vậy, vì sao nhiều thí sinh không còn tâm lý vào đại học bằng mọi giá? Nguyên nhân đầu tiên là vấn đề học phí. Nhiều người trẻ nói chi phí cho đại học ngày càng tăng, trong khi ra trường vẫn không đảm bảo công việc ổn định, khiến họ bớt mặn mà.
Sau học đại học là sẽ thất nghiệp hoặc là học xong rồi ra trường làm cái gì đó mà không liên quan đến nghề của mình làm. Vì trước đấy cậu của em cũng đi học đại học, sau ra trường bây giờ làm một cái ngành mà không liên quan đến ngành của cậu đi học. Và cuối cùng thì cũng có chuyển sang là đi xuất khẩu lao động. Em thấy là bằng đại học thì cũng quan trọng, chọn đại học để nắm chắc cho mình một cái kiến thức nền nào đó, sẽ nắm cho mình một cái cần câu cơm gì đó. Nhưng mà cầm được bằng đại học thì em thấy không chắc chắn là sẽ có cái nghề cao á.
Mấy năm nay thì tiền học phí đắt hơn những năm trước này. Cái thứ nhất là gia đình mình phải có tiền. Cái thứ hai là nếu mà để mà có một công việc ngon thì giống như kiểu gia đình mình nó phải có cơ đấy chị ạ. Không thì khó xin việc lắm.
Học đại học đồng nghĩa với việc trì hoãn đi làm trong một số năm. Đây là chi phí cơ hội lớn với sinh viên. Chưa kể học phí và tổng chi phí học đại học nói chung đã tăng hơn gấp đôi trong thời gian qua, tạo áp lực lên người học và gia đình. Thứ hai, việc bình thường hóa vào đại học cũng khiến nhiều người cảm thấy tấm bằng không còn nhiều ý nghĩa.
Cạnh tranh khó chị ạ. Cái thứ hai mà bị thừa.
Người người ai cũng có thể lấy được cái bằng, rồi cầm cái bằng ra nhiều quá dẫn đến việc sẽ thất nghiệp nhiều hơn ạ. Còn về việc thừa thầy thì họ sẽ chắc chắn sẽ không bao giờ là hạ mình xuống để làm thợ đâu. Em thấy nguồn lao động của nước mình vẫn còn chưa thực sự là cao lên á, cho nên là cái nguồn lao động thì vẫn cứ bằng bằng bình thường như vậy. Về cái bằng thì em thấy nó không có giá trị bằng ngày xưa.
Theo báo cáo tháng 8 năm 2022 của Ngân hàng Thế giới World Bank, Việt Nam chưa đạt được nhiều thành công trong giáo dục sau phổ thông, chênh lệch cung cầu về kỹ năng của sinh viên trong thị trường lao động, thiếu vốn và cơ chế bị phân mảnh cũng ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam cho rằng, số lượng đào tạo đại học ngày càng nhiều khiến việc sở hữu tấm bằng trở nên bình thường hóa. Tình trạng thất nghiệp, thu nhập thấp là tình trạng phổ biến trong nhiều sinh viên ra trường. Trong khi cơ hội và thu nhập khi xuất khẩu lao động ngày càng nhiều tạo ra lựa chọn mới cho nhiều gia đình. Theo ông, đây là việc chuyển dịch tất yếu.
Đào tạo đại học nó không còn hướng đến tinh hoa giống như trước đây nữa. Trước đây thì đào tạo đại học chỉ tầm khoảng 15-20% những người có cơ hội vào đại học thôi. Thì bây giờ có khi đến 90% mọi người nếu có nhu cầu học đại học. Thì cái điều đó cũng làm cho tấm bằng đại học càng trở nên là bình thường hóa. Và bây giờ thì là tri thức của nhân loại nó tăng lên quá nhanh. Vậy cho nên là kể cả có một cái bằng đại học nhưng mà ông không chú ý vào nó, ông đam mê, ông tìm hiểu sâu thì ông học xong ra ông lỗi thời ấy. Là học đại học mà anh không học tử tế thì anh ra anh vẫn thất nghiệp bình thường thôi. Nhưng mà có một số những người có những cái áp lực tài chính thì họ chọn những cái con đường khác mà cũng có thể thành công. Và trong học nghề xuất khẩu lao động trong những cái năm vừa qua cũng đã có nhiều cái tấm gương thành công. Cái xu hướng trước đây là trọng bằng cấp thì bây giờ nó cũng cân đối hơn, nó không còn trọng bằng cấp mà trọng ở đây là trọng cái năng lực thật. Thì đó cũng là một cái tích cực để ảnh hưởng đến cái nhận thức của những cái người trẻ về cái con đường thành công sau này.
Song khi lượng người trẻ từ chối đại học để xuất khẩu lao động ngày càng lớn, ông Nam cho rằng cần có định hướng lâu dài bởi đây là lực lượng có nguy cơ tái thất nghiệp cao khi về nước.
Cái cách thức nhìn nhận của chúng ta ấy, cần phải có một cái định hướng lại cho những cái người trẻ. Đôi lúc mà chúng ta bán cái thanh xuân, bán cái tuổi trẻ của chúng ta tham gia xuất khẩu lao động, nhưng mà nếu không có một cái định hướng đúng ấy, thì chúng ta cũng là chỉ đi kiếm tiền ở trong ngắn hạn thôi. Chúng ta không có một cái hoạch định tốt ấy, thì chúng ta rơi vào một cái xu hướng là thất nghiệp ở cái tuổi 35-40. Cái quan trọng là các bạn cần phải có một cái tư duy ở tầm xa, đặt ra cho mình được một cái mục tiêu của cuộc sống và nghề nghiệp. Và sang bên đó khi mà chúng ta lao động ấy, thì chúng ta cũng phải xác định là sau bao nhiêu năm lao động ấy, thì chúng ta phải học được kỹ năng gì, về nhà chúng ta sẽ làm gì chứ. Nếu không thì hết cái thời hạn lao động có được một món tiền, xong rồi về nhà lại chỉ có cái dịch vụ hay là làm ở cái lĩnh vực nào đấy thôi, thì có thể sự nghiệp của chúng ta cũng không bền vững. Chứ ông nào mà học giỏi nhưng mà cũng vì lý do tài chính ông đi xuất khẩu lao động hết, xong rồi đến một giai đoạn nữa ông phí luôn cả các cái tiềm năng của ông, tại vì ông qua cái giai đoạn mà bùng nổ để anh có thể là tích lũy tri thức và học tập một cách hiệu quả nhất rồi, thì nó cũng rất là tiếc.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.